Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị sa di, sa di ni, bác quan trai giới trong 7 ngày và các vị thiền sinh thân mến. Buổi vấn đáp Phật pháp và buổi chiều chủ nhật hôm nay đó có 70 phút. Thầy dự kiến sẽ trả lời 10 câu hỏi. Các Phật tử tu thiền sẽ có cơ hội thực tập thiền chỉ, tập trung vào đề mục quán pháp, tức là ôm lại lời Phật dạy. Còn các giới tử xuất gia làm sa di, sa di ni 7 ngày đó, có thể đào sâu những phương diện mà mình cần quan tâm. Mời câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Giơ tay lên lại để vâng. Cho một tràng vỗ tay hoan hô.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thượng tọa và cùng với đại tăng đoàn và cùng với tất cả các sa di nam và sa di nữ, thì con có một câu hỏi, đó là con rất là mong muốn làm sao con có thể tin tưởng sâu vào cái luật nhân quả, nhưng con thấy nhiều lúc là con thấy là cái việc hiểu luật nhân quả của con cũng như niềm tin của con nó chưa được sâu sắc lắm, thì con mong kính thầy, quý thầy cũng như là ngài xin thầy từ bi chỉ bảo cho con ạ.
Con xin cảm ơn ạ. Pháp danh của mình luôn cho tất cả mọi người được biết.
Dạ, con pháp danh là Đức Tâm ạ.
Đến từ đâu?
Dạ, con ở bên, con ngoài Bắc ạ, là ngoài Bắc Giang ạ.
Vâng, cảm ơn. Có bốn cách thức để tin sâu nhân quả là có thật. Bước một đó, quan sát các hình thức nhân quả hiện tiền, là gieo trồng nhân đề này, quả trổ đề này, để xác quyết niềm tin về nhân quả. Chẳng hạn như vụ án Nam Cam, Mùa Chùa, Thứ trưởng Công an và các công an viên ấy, cuối cùng rồi cũng bị đánh sập. Tức là các hoạt động ngầm ngoài luật pháp ấy, nghĩ rằng có thể lũng đoạn luật pháp thông qua việc mua chuộc là có thể vượt qua mặt được luật nhân quả, rồi cuối cùng ấy, cũng bị phanh phui, thứ trưởng đó mất chức và nhiều công viên mất chức, Nam Cam xa lưới, bị tuyên án tử hình. Thì trong trường hợp này đó, luật pháp đã nghiêm trị theo luật định, ở đây tức là luật hình sự, và quả đắng về phương diện nhân quả mà Nam Cam và phe nhóm cùng phải gánh lấy đó, đó là nỗi khổ niềm đau. Quả xấu của những hoạt động thế giới ngầm sẽ không dừng lại ở việc tuyên án tử hình, mà còn tiếp tục đeo bám người làm xấu đó ở những kiếp về sau nữa. Bước hai, tin nhân quả nhưng không nên tin vào định mệnh. Các tôn giáo khác thường đẻ ra học thuyết định mệnh và trao cho Thượng Đế một cái quyền sắp xếp số phận của từng con người theo công thức mà Nho Gia thường nói: bắc phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Số phận của con người nếu có đó, theo Đức Phật đó, do các hành vi của con người tạo ra, Hành vi đó bắt đầu bằng quyết định. Quyết định là một phần của tâm. Tâm làm đạo diễn, cho nên nó muốn có một tương lai tươi sáng, chúng ta hãy gieo trồng các nghiệp tích cực. Muốn chuyển những nghiệp xấu đó, chúng ta hãy vượt qua các nghiệp tiêu cực trong quá khứ bằng các nghiệp mới có giá trị đối lập với các nghiệp cũ. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào nhân quả định mệnh của Bà La Môn giáo tại Ấn Độ, Nho giáo tại Trung Hoa và nhiều tôn giáo hữu thần khác ở phương Tây. Điều ba, có quả trổ ở kiếp này, có quả trổ ở kiếp sau, có quả trổ ở những kiếp sau nữa. Những trường hợp mà chúng ta quan sát nhân quả mà thấy nhân xấu chưa kịp trổ quả ở kiếp người này, đừng nên ngộ nhận rằng nhân quả không có thật. Lý do là vì cái tác động của các loại nhân cùng chiều và khác chiều đó rất là phức tạp. Và do đó đó, một số người xấu có rất nhiều hoạt động xấu ở kiếp này, nhưng mà họ vẫn nhân nhơ trước luật pháp, có thể kéo dài vài chục năm hoặc suốt cả một kiếp người mà vẫn không bị sa lưới, thì trường hợp hiếm đó đó là do vì ở những kiếp trước nhân tốt họ nhiều quá, nhiều gấp nhiều lần so với các nhân xấu hiện tại. Và nhân quả là gì? Nó là cái tiến trình tương tác giữa các nhân đối lập. Sau khi loại trừ 1 trừ 1, 2 trừ 2 thì cái còn lại đó là kết quả. Nó ví dụ như một người nào đó kiếp trước bố thí tổng cộng là 100 tỷ đồng Việt Nam, và kiếp này ăn cắp hối lộ đó 99 tỷ đồng Việt Nam, ví dụ vậy. Cho nên á, bù trừ lại đó thì người đó vẫn còn được 1 triệu đồng, được xem là quả tốt. Thì bằng cách này người đó có thể thoát khỏi lưới luật pháp bằng sự khéo léo và được bao che. Thì cái quả xấu của 99 tỷ ăn cắp á, sẽ trổ ở kiếp sau, chứ không phải là nó hết. Nó được quãng giai đoạn trổ, thời điểm trổ thế thôi. Thì giống như cây đó, giá đó thì 3 ngày có thể ăn được. Cây dầu ở trước chùa Giác Ngộ đó thì có thể tồn tại đến cả 100 năm, cây thiên tuế đến cả 1000 năm. Tức là mỗi một chủng loại đó nó có cái thời điểm chín mùi để trở thành trưởng thành đó khác nhau. Thì các loại nhân được chúng ta gieo trồng trong kiếp người cũng như thế. Điều 4, khi phát lộ sám hối đó thì nghiệp sẽ không hết. Và đừng nên ngộ nhận theo các nghi thức sám pháp do Trung Quốc soạn. Chỉ cần sám hối tâm thanh tịnh thì bao nhiêu nghiệp chướng kết thúc. Cái đó là cuồng tín về nhân quả, rất nguy hiểm. Sám hối đó gồm có bước 1 là nhận diện các hành động sai lầm trong quá khứ nên dừng lại, cam kết không tái phạm trong tương lai. Bước thứ 2 đó là nỗ lực gieo vào cuộc sống này các hành động thiện đối lập để chuộc lại tội. Thì phần lớn chỉ dừng lại ở vế 1 thôi, lại Phật thật nhiều, rồi nằm mơ thấy Đức Phật phóng hào quang, rồi rưới nước thanh tịnh, hứa khả cho mình vượt qua các nghiệp vân vân. Thực ra nghiệp vẫn còn nguyên, nghiệp chỉ được hết khi chúng ta gieo trồng các nghiệp thiện đối lập với cái số lượng và khối lượng đó tương đương với nghiệp xấu trong quá khứ hoặc lớn hơn. Còn nếu chưa làm cái vế thứ hai này đó thì bao nhiêu tội lỗi trần cấu còn y nguyên. Do đó không nên lạm dụng vào các nghi thức sám pháp, vì lạm dụng vào nó đó các bạn sẽ sợ hãi, không dám làm cái gì hết, làm cái gì cũng thấy có tội. Giống như bác sơ nhìn ở đâu cũng thấy côn trùng, vi trùng, hoặc là những nhà tình báo nhìn ở đâu cũng thấy rủi ro tội phạm. Vì đó là bị quá đô bể nghi thức sám pháp tạo ra. Người có tội có lỗi nên đọc nó để hồi đầu, nỗ lực làm mới. Và những người bình thường vài ba tháng đọc một lần thì được, chứ còn đọc mỗi ngày đó thì quý vị sẽ không dám làm việc gì hết á, bị bội thật. Nhắc bốn điều liên hệ nhân quả thì mong tất cả chúng ta tin sâu nhân quả để có trách nhiệm về những gì chúng ta đang làm ở kiếp này, vì kiếp sau không bao giờ là sự kết thúc, sự sống tiếp tục diễn ra. Nhận thức đó sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn và trở nên hữu ích ở kiếp này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính dạ bạch thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ. Kính bạch tăng đoàn
bỏ,
chùa
bỏ
Giác Ngộ.
Bỏ bớt cái bạch thưa đi, nó mất như thời giờ lắm. Đi thẳng vào câu hỏi.
Dạ. Con là Huỳnh Thị Hạnh, pháp danh Tâm Pháp, đến từ Vũng Tàu. Con có một cái vướng nhờ thầy hoan hỷ. Khi con ngồi thiền á, ngồi thiền trên tọa cụ thì con thấy cái sự tê đau nó bắt đầu từ gót chân đi dần lên tới cột sống. Nhưng khi con ngồi thiền, nhất là ngày hôm nay buổi sáng và buổi chiều, khi chân con để bàn chân vuông góc với mặt đất, con cảm nhận được cái sự tê nó từ bàn chân dần lên và nó tê cứng ở chân. Trong lúc đó cái trụ của mình thì trụ ở cái mông, thì không biết là do cái lạnh nó của mặt đất nó đưa lên tạo cho sự tê đó hay là như thế nào. Rất mong hoan hỷ thầy giúp ạ. Mô Phật.
Khi ngồi thiền khoảng 2 tiếng mà bị tê thì đó là trạng thái tê bình thường do ngồi lâu. Ngồi mới 5-10 phút, 20 phút mà bị tê ở vùng đầu gối hay là vùng, nói chung là vùng chân, thì nên biết đó là bị thoái hóa từ L1 đến L7. Còn nếu bị tê cứng ở khớp cổ, khớp bả vai trong thời gian ngồi quá ngắn á, thì biết là bị suy thoái C1 đến C7, cần phải điều trị bằng sự tập luyện. Những người bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa xương cổ hay xương lưng, tuyệt đối không nên ngồi tọa cụ tròn với chiều cao một tấc. Vì ngồi như vậy đó, cái sức nặng của toàn cơ thể sẽ đè lên cái xương khu á, và làm cho chúng ta có cảm giác tê rất nhanh. Thì lúc đó quý vị chỉ cần ngồi cái tọa cụ 6 tấc vuông ấy, với cái độ dày khoảng chừng 2 cm thôi, để giảm bớt đi cái cảm giác tê. Trong trường hợp do bị đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, thoái hóa cột xương sống, thoát vị đĩa đệm hay là thần kinh tọa đó, thì đừng cố gắng chịu đựng nỗi đau của sự tê. Vì như thế đó, các bạn sẽ không tập trung vào trong chánh niệm để thực tập hoặc thiền chỉ với 1 trong 40 đề mục, hoặc thiền quán với 1 trong 4 đề mục được. Các bạn linh hoạt thay đổi tư thế ngồi để giảm đi sự tê. hoặc các bạn có thể xin phép được ngồi trên ghế để sự tê không khống chế cõi tâm của các bạn. Đó là lý do mà chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu á, các Phật tử đều ngồi trên ghế, vì việc ngồi không quan trọng bằng việc làm chủ tâm, làm chủ ý niệm, làm chủ cảm xúc và làm chủ thân. Nên ai có sức khỏe toàn hảo ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không tê chân, có nghĩa là thận rất tốt, xương sống rất tốt, thì nên mừng và nên ngồi. Còn người nào bị đau nhức do bệnh đó thì đừng nên cố gắng, vì gắn người như thế đó các bạn chỉ đối phó với sự tê nhức thôi. Để khắc phục sự tê đó thì ở vùng cổ các bạn chịu khó mỗi ngày đan xen 2 ngón tay như thế này, 2 bàn tay như thế này đưa ra sau óc, kéo qua kéo lại trái và phải, cổ giữ thẳng đứng, hơi trường tới phía trước khoảng chừng 5-6 độ, man sát thật là mạnh, sáng 3 lần, chiều 3 lần, tối 3 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 phút, các bạn sẽ được thư thái ở vùng cổ và bả vai mà không tốn tiền. Những người làm công việc vi tính, mai hay là thợ tiện thì hầu như là thoái hóa đốt sống cổ dữ lắm, và tập làm động tác này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được tiền đi khám bác sĩ. Động tác quan trọng hơn mà các bạn nên tập đó là dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự, đứng hình chữ bát, 2 tay giơ thẳng tới phía trước, phát ra đằng sau bằng cái lực tự nhiên, và khi 2 tay được đưa đến đằng sau thì nắm tay lại, thì sau đó đưa tới phía trước thì nhô 2 tay lên thẳng thế này, lấy 2 cái bả vai làm 2 cái trục xoay, đừng dùng lực mà dùng cái thế thôi. Và khi đưa ra sau thì nhón chân lên, nhíu hậu môn lại, khi tay phát ra phía trước á thì thả hậu môn ra và hít thở đều. Nếu mỗi buổi sáng các bạn làm được 700 cái, buổi chiều làm được 700 cái đó, thì những cái bệnh đau nhức tê mỏi được khắc phục tốt lắm, và thậm chí đó có nhiều cái chứng bệnh bao tử thận vẫn có thể khắc phục được. Vào trong Google các bạn gõ dịch cân kinh, đánh vào chữ video thì có rất nhiều các clip minh họa, mà trong số đó nó có những bác sĩ chuyên khoa hàng đầu ở trong nước và nước ngoài bị bệnh và tự chữa trị bằng dịch cân kinh, hiệu quả không thua kém gì các loại khí công, bao gồm pháp luân công, thậm chí còn vượt trội ha. Rất đơn giản, có một động tác thôi, rồi động tác mà so cổ như thế này thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn nên thực tập để khỏi mang tiếng tại sao tu thiền mà bị bệnh. Bởi vì các bạn bị thoái hóa đốt xương cổ, đốt xương sống, rồi cứ ngồi ráng theo hướng dẫn thiếu kinh nghiệm đó, cứ ráng ngồi đi, quên sự tê đi, đừng để ý đến nó, ngồi riết rồi liệt luôn.
Dạ mô Phật, kính bạch thầy, con là Khánh Bình. Dạ, xin được hỏi thầy 2 câu liên quan đến thiền.
Mỗi người 1 câu thôi.
Dạ mô Phật, thì để con suy nghĩ coi. Rồi. Dạ bây giờ trải qua cách đây từ thời Đức Phật tới bây giờ là 2500 năm rồi, thành ra xuất hiện rất nhiều loại thiền, theo con biết có 100 loại thiền, mà con thấy thầy hay sách tấn cái thiền tứ niệm xứ thì như vậy có phải là theo thầy là thiền tứ niệm xứ là ok number one không thầy? Dạ A Di Đà Phật. Dạ yeah. Và tại sao, và thầy phân tích rõ là tại sao nếu nó là number one thì tại sao là number one? Dạ.
Mỗi Phật khi Phật tử hoan hỷ, chúng ta khi hỏi sư phụ chúng ta dành dùng cái từ Phật học á, chúng ta không dùng cái từ Nam Mô A Di Đà, ok A Di Đà Phật hoan hỷ.
Đừng bận tâm đến Nam Mô A hay là số dắt. Tập trung vào phương pháp đúng á, thì hàng trăm các phương pháp gần đúng á trở nên vô nghĩa. Mà không phải quan tâm đến nó là cái gì. Đúng thì có một học thôi, gần đúng thì có rất nhiều. Mà gần đúng ở trong toán học được gọi là gì? Sai. Thì mình nói gần đúng là mình nói an ủi thôi. Đức Phật Thích Ca đó dạy tất cả bốn loại thiền. Một, thiền chỉ Samatha Phavana gồm có 40 đề mục. Cốt lõi của thiền chỉ là để an trú tâm, trên nền tảng đó đạt được nhất tâm và đi đến định. Khi an trú tâm trong các đề mục thì tâm rời khỏi sự nhiễm đắm. Kết quả của thiền chỉ là nằm ở chỗ này. Hai, thiền quán còn gọi là thiền tuệ. Vipassana đó là thiền minh sát, thiền tỉnh thức, hay còn gọi là Panya Phavana. Thiền này đã có bốn đối tượng: quán và làm chủ thân, quán và làm chủ cảm xúc, quán và làm chủ tâm, quán và làm chủ ý niệm. Thì thầy đã hướng dẫn khá kỹ trong quyển thiền Vipassana bốn nền tảng chánh niệm mà các hành giả xuất gia 7 ngày đó mỗi người đều được tặng một bộ sách, trong đó có quyển này. Chịu khó đọc kỹ chi tiết vì nó đến 200 mấy trang để hiểu rõ được giá trị của nó. Ba, thiền hơi thở Ana Pana Sati, đó là chánh niệm trong từng hơi thở hít vào và thở ra. Chúng ta tiếp xúc cảm nhận được hơi thở đi vào từ cửa lỗ mũi, rồi khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền. Lúc đó chúng ta cảm giác là phình ở những vị trí hơi thở đi ngang qua để thu nhiều nhất lượng oxy có thể. Nín thở 2 giây để khí mới được hít vào đó xuống đến tận đan điền. Sau đó thở ra bằng cách là hót đan điền lại, hót bụng lại, hót ngực lại. Toàn bộ các trượt khí được tống ra bên ngoài. Nín thở 2 giây. Động tác thở 4 thì đó được đánh dấu bằng con số 1. Cứ như thế các bạn thực tập đến 18 lần quay là con số 1, và do vậy các bạn hoàn tất được trung bình 4 phút thở thiền, hay gọi là thiền hơi thở, hay là hơi thở thiền trong chánh niệm, hoặc là thiền hơi thở trong chánh niệm. Phương pháp tập thiền này đó là đơn giản nhất và ai cũng có thể trải nghiệm được. Giá trị của nó là để buông mọi căng thẳng của ý thức, căng thẳng của cảm xúc, căng thẳng của thái độ, phán đoán chủ quan gây ra. Và giá trị của nó đó về phương diện thể chất đó, là mang lại sự ổn định các nhịp tim mạch, làm neuron thần kinh được kích thích làm mới, máu được tươi nhuận, hệ thống kháng thể được tăng, miễn nhiễm đó khỏe để chống lại các bệnh tật. Và bằng cách này các bạn tăng cường được sức khỏe thể chất. Và khi tâm thoải mái do nạp lượng oxy vô thật là nhiều, tập trung vào hơi thở thôi, không để đến bất cứ một cái gì khác, thì các bạn đó sẽ không bị vướng chấp vào quá khứ với những nỗi khổ niềm đau, không kẹt vào tương lai với những nỗi sợ hãi và căng thẳng lo lắng, không kẹt vào hiện tại bởi các vọng niệm, thì các bạn đang làm cho tâm mình được sáng láng. 4. Thiền từ bi áp dụng cho ngủ giữa trưa sau khi đi thiền hành, và áp dụng cho việc đi ngủ về đêm trước 10 giờ sáng, sau đó trước 10 giờ tối. Thì các bạn liên tưởng là từ trái tim, khối óc, 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ tế bào trên cơ thể tỏa ra cùng một lúc năng lượng từ bi, tiếp xúc cha mẹ, ông bà, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, những người trực tiếp mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chúng ta. Rồi kế đến những người trợ giúp chúng ta, rồi những người huyết thống, bạn bè, người dân, làng xóm, rồi đối thủ, kẻ thù, các loài động vật, các loài thực vật, không giới hạn một cái nào hết. Các bạn sẽ có giấc ngủ rất an lành, không có mộng mị. Trong bốn loại thiền nêu trên á, thì thiền từ bi để giải quyết hận thù, tăng trưởng các mối quan hệ xã hội, giúp cho chúng ta tương tác hài hòa, có thêm nhiều bạn bè mới, khép lại các quan trái trong đời. Thiền quan niệm hơi thở thì tăng trưởng sức khỏe và đạt được nhất tâm. Cái giá trị của đó cũng giống như là thiền chỉ. Còn bốn nền tảng chánh niệm đó giúp cho các bạn mở được trí tuệ. Từ đó đó sẽ tăng cường được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và thực tập đúng mức đó, thì có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Đó là lý do Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Đại Niệm Xứ dạy về phương pháp thiền niệm xứ đó, khẳng định rằng đây là con đường dẫn đến sự khép lại các khổ đau. Tại vì trong tứ niệm xứ đó, phần làm chủ ý niệm đó, nhấn mạnh đến thực tập tứ thánh đế và bảy yếu tố giác ngộ. Cho nên đó, nó là tu thiền, chứ thực ra nó đã bao gồm vô tứ thánh đế luôn rồi. Ta hiểu sâu về nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc. Thực tập theo như thế đó, thì phương diện nào cũng được hội đủ. Đó là lý do bốn phương pháp thiền nêu trên đó được tôi khích lệ. Vì tôi cũng đã trải qua phương pháp thiền công án, thiền thổi đầu, nói chung gọi là thiền tổ sư, và nghiên cứu rất nhiều loại thiền khác nhau. Không có thời gian để phân tích hết. Các bạn chỉ cần tập trung tu cả bốn phương pháp thiền được Đức Phật nêu trên, thì kết quả đó sẽ thấy trước mắt ta. Còn đi vào điện định đó, thì Đức Phật dạy có bốn cấp. Cấp một đó là xa lìa ái dục để trải nghiệm niềm vui. Cấp hai đó là an trụ vào định để có được niềm vui. Cấp ba đó là xả các niềm vui nhỏ ở thiền một, thiền hai để trải nghiệm niềm vui mầu nhiệm ở định sâu. Và cấp bốn là xả bỏ mọi ý niệm hết, ý niệm về quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, mọi thứ trên đời, và đạt tâm được vô sở trụ. Mà các vị thiền sư Trung Quốc, Việt Nam thường gọi là trạng thái vô tâm đó, đối cảnh vô tâm. Đó là chính là cốt lõi của thiền, tức là không còn vướng dính nữa, không có thái độ chủ quan can thiệp nữa. Thì xả niềm thanh định đó đó là trạng thái tâm chuyên nhất, cao nhất, không vướng dính, không chấp thủ, không hệ lụy. Và tại cấp độ này đó, chuyển tâm về tâm minh, tức là đạt được ba thời giác lớn và chứng đắc quả thánh A La Hán. Còn năm phương pháp thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tự phi tự xứ định và diệt thọ tưởng định đó, đã có trước khi Đức Phật giác ngộ hồng. Và Đức Phật đã đạt được 2 trong 5 loại thiền định nêu trên đó, khi 3 tháng đầu thực tập thiền với 2 vị đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka Ramabhuta. Thì trong kinh đó, thì bao gồm kinh điển Pali, kinh điển Đại Thừa đó, Đức Phật vẫn giới thiệu 5 loại thiền này, nhưng nó không phải là của Đức Phật khám phá. Và về sau đó thì Đức Phật không có khích lệ nữa, và nhấn mạnh đến tứ thiền mà tôi mới trình bày thôi. Thì tôi giới thiệu một cách rất khái quát về các loại thiền mà Đức Phật đã dạy. Thì có người tâm dễ loạn động thì nên thực tập thiện chỉ để đạt được nhất tâm. Người chấp vào thân hoặc hãnh diện về nó, hưởng thụ nó, hay là mặc cảm về nó, khổ đau về nó thì quán thân. Người thiên nặng về cảm xúc thì tập trung làm chủ và quản trị cảm xúc. Thế là mình phải hiểu được cái chức năng từng loại thiền một. Còn người nào sân hận nhiều, bực tức nhiều, khó chịu nhiều, chơi với ai thời gian rồi là coi như là đường anh đi, đường tôi đi, thì nên thực tập thiền từ bi nhiều để khắc phục và vượt qua. Thì chúng ta nhớ khai quát hết tất cả các pháp thiền đã, thì thực tập thiền mới có kết quả như chúng ta trông đợi. Còn đang khi thiền của các vị tổ sư nó rất là mông lung, triết lý thì cao siêu mà đi vào thực tiễn thì gặp rất nhiều vấn đề không giải quyết được. Không có cụ thể như Đức Phật tu cái gì để đạt được kết quả nào. Khổ ở cảm xúc và tâm thì tu cái gì để vượt qua. Đau ở trên thân thì tu cái gì để vượt qua, thì Đức Phật dạy rất rõ. Vì thời gian không cho phép thì thầy chỉ giải thích khái quát thôi. Quý vị chịu khó đọc lại thiền Vipassana, thiền chỉ, thiền quán, lệnh của thiền và 40 đề mục thiền định của thầy đó để nắm bắt thêm. Còn ở phòng phát hành của chùa Giác Ngộ thì có thêm các quyển thiền do Hòa thượng Phụng Sơn viết và 2 quyển của Hòa thượng Thông Triệt viết. Thì theo thầy đó, đây là 2 tác giả là Hòa thượng Việt Nam viết về lợi ích của thiền Vipassana hay tứ niệm xứ đó, rất sâu sắc, rất toàn diện từ góc độ nghiên cứu y khoa và bộ não để nói về các lợi ích có thể chứng minh được và thực tập là có kết quả đẹp. Quý vị đọc thêm để có niềm tin sâu sắc về thiền. Theo đó đó, mỗi ngày dành thời gian để tu thiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin trên những lời giải đáp của sư phụ. Và chúng con cũng biết được rằng tất cả quý hành giả đang trên một đường tu tập, chúng ta thường đi tìm cầu sự chứng đắc mà quên đi ngay thực tại. Thì chính thiền tứ niệm xứ sư phụ chỉ dạy đó là phương pháp thiền thực tập đúng đắn và gần gũi nhất. Xin cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo.
Kính bạch thầy, kính bạch thưa đại chúng, con là Diệu Bảo đến từ Nghệ An. Con có một chia sẻ thế này. Mỗi năm như thầy giảng là quý Phật tử có thể dẫn dắt được 90 người quy tâm bảo, cũng như cả chùa nơi con là quy tâm bảo được nhiều Phật tử. Nhưng khi quy xong, chúng con không được học Phật Pháp, quy 10 năm không biết từ Diệu Đế bát chánh đạo, tu lòng vòng, cũng như là nhà nước đưa dân đi kinh tế mới, nhưng không có điện, có nước, có trường học, không có đất canh tác, họ lại quay về chỗ cũ. Thì con xin thầy chia sẻ.
Câu hỏi của một Phật tử ở Nghệ An làm thầy đau nhói tim. Đó là vấn nạn của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo toàn cầu. Các tăng ni đó nghĩ rất đơn giản rằng là chỉ cần truyền tam quy và ngũ giới đó là giúp cho người khác làm Phật tử rồi. Nhưng phần lớn dừng ở tín ngưỡng, và trong số đó đó có rất nhiều người rơi vào mê tín. Cái lỗi là do tăng ni không hướng dẫn. tôi kêu gọi trong 16 năm qua ở rất nhiều hội nghị của giáo hội, làm thế nào đó 18.447 trụ trì là tăng ni trên toàn quốc đó, phải thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật. Có thể bắt đầu bằng một pháp thoại 15 phút, sau đó nâng lên 30 phút, làm riết thành quen. Và tôi cũng kêu gọi nên mạnh dạn thay thế những ngày tu vào ngày rằm mùng 1 vào ngày Chủ nhật. Bởi vì những ngày sốt vọng vốn phần hành văn hóa Phật giáo đó thường rơi vào ngày hành chánh, thì làm sao quần chúng, nhất là những người có công việc làm ổn định, có thể đến chùa tham dự được. Và bằng cách tu vào ngày rằm mùng 1 đó, Bát Quan Trai Giới đó, chùa chỉ tiếp nhận được những người lớn tuổi đã về hưu hoặc là những người thất nghiệp thôi, tức là quảng đại đa số người bình dân. Còn những người làm chính trị, làm doanh nhân, làm giáo dục, làm xã hội, làm công chức đó, đó là những thành phần đóng góp nhiều cho xã hội đó, thì lại không có điều kiện để đến chùa, vì cái ngày mà họ nghỉ thì chùa không tổ chức. Do đó mấy năm qua đó, tôi quyết định truyền thông thật mạnh các chương trình tu học của chùa Giác Ngộ để tạo những cái tác động về nhận thức cho các vị trụ trì ở các chỗ khác đó có dữ liệu để tham khảo. Chiều hôm qua 14:30 ngày thứ bảy, Búp Sen Từ Bi là khóa tu dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi. Chủ nhật á, ngoài hai ngày tu thiền thì hai chủ nhật còn lại buổi chiều 13:00 đến 17:00 là dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Buổi sáng từ 6:30 đến 11:00 là dành cho người lớn. Và sinh hoạt nào cũng có thuyết giảng. Thì chùa Giác Ngộ quý vị thấy như ngày hôm nay là 2-3 buổi thuyết giảng đó, để bù đắp lại việc mà quý vị không có cơ hội để nghe pháp ở nơi mà mình đang sinh sống. Trong lúc chờ đợi sự nhập thế năng động của tăng ni như một trách nhiệm và cam kết chia sẻ Phật pháp vào mỗi tuần Chủ nhật đó, thì các Phật tử ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, các tỉnh miền Bắc nói chung, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng, hay là khắp nơi trên đất nước này, có thể bù đắp lại bằng việc nghe pháp thoại trên mạng. Về phương diện này đó, thì chùa Giác Ngộ chúng ta đi đầu trên toàn cầu. Nếu muốn nghe pháp thoại của thầy Nhật Từ, quý vị vào chùa Giác Ngộ .com có hơn 4.000 bài. Bên cạnh còn có Đại Tạng Kinh âm thanh, âm nhạc Phật giáo, phim ảnh Phật giáo, sách nói Phật giáo. Trang banhoangphap.com có trên 1.000 bài pháp thoại của khoảng 50 pháp sư của khóa tu ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, do thầy Nhật Từ làm tổng điều phối. Trang phatam.com chứa đựng khoảng 30.000 video pháp thoại của trên 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài do Đại Đức Ngộ Dũng biên tập, và 200 web còn lại cũng do thầy biên tập, là các cánh cửa giúp cho Phật tử tại gia khắc phục được sự mù chữ Phật pháp bằng việc nghe pháp online. Thì gần đây xuất hiện chùa online VTV, VTC, HTV phỏng vấn, và thầy có trả lời rằng đó, chùa online rất cần thiết trong thời kỹ thuật số này. Nó hưởng ứng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nó như một cánh cửa mới bổ sung chứ không thể thay thế được. cho việc đi chùa. Thì những người ở xa, ở những nơi mà không có chùa, hoặc có chùa mà không có nhà sư, có nhà sư mà không có người thuyết giảng, thì chùa online đó nhắc quý vị về việc ngồi thiền, rồi tụng kinh, niệm Phật, sám hối, thực tập Phật pháp, v.v. Nhưng khi nào tổ chức được thời gian, quý vị nên đến chùa thật, như là chùa Giác Ngộ, chùa Bằng Pháp, tu viện Tường Văn, chùa Bằng A ở Hà Nội, và nhiều ngôi chùa tiêu biểu về việc thuyết giảng và tổ chức khóa tu. Cho nên á, trên 50 triệu người Việt Nam có điện thoại thông minh, chỉ cần gắn kết với các trang web nêu trên là quý vị có thể nghe Phật pháp miễn phí mà xỉu. Bằng cách này quý vị sẽ không bị rủi ro mù chữ Phật pháp như trước đây. Tuy nhiên á, biển học là mênh mông vô bờ, chúng ta phải học từ thấp đến cao, học theo trình tự để hiểu sâu, hiểu có hệ thống. Muốn như thế đó thì phải nhờ tư vấn bởi các thầy, các sư cô có kinh nghiệm Phật học. Thì bằng cách này đó, đi tới đâu, nghiên cứu cái gì là nó chắc cú cái đó, hiểu sâu cái đó, thì các bạn mới tiến bộ trong việc học Phật, tu Phật và khép lại các nỗi khổ về niềm đau.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử là pháp danh là Ngộ Tấn Phát ạ. Dạ, xin thầy hoan hỷ cho con giải đáp cho con một cái câu hỏi, là con có một cái mâu thuẫn về việc chuyện ma là có thật hay không. Tại con có nghe những bài pháp của thầy thì cũng làm sáng tỏ là sau khi mất á, thì mình sẽ đi theo tái sanh theo nghiệp. Nhưng mà sau đó cũng mình không tin là chuyện ma là có thật. Sau đó lại nghe tiếp một bài của thầy thì là chuyện mình các cái có chuyện ma nhập, thì thầy cũng là trực tiếp thì hướng dẫn. Thì cho con hỏi là ví dụ như hiện tượng ma nhập là do những cái người đó họ chưa có đi theo nghiệp được, họ còn lanh quanh hay là như thế nào, thì con nhà thầy giải đáp thắc mắc giùm con. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy.
Về vấn đề này đó, thì thầy nhân đây muốn nói chi tiết một chút để các vị đỡ hiểu sai. Điều một đó, nếu quý vị dựa vào kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa đó, thì quý vị sẽ thấy là có rất nhiều các ngạ quỷ, mà nói nôm na đó là ma. Là kinh điển nói rất rõ, có rất nhiều loại ma, có rất nhiều loại quỷ. Tất cả các dữ liệu đó được biên tập mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Và tôi đã đọc hầu hết tất cả các văn học về ngạ quỷ ở trong kinh điển. Nhưng xin thưa rằng là ma quỷ và không có thật. Điều hai, học thuyết khẳng định ma quỷ không có thật đó, đó là thuyết 12 mắt xích sự sống, tựa gọi đơn giản nhất của đó là thập nhị nhân duyên. Mắt xích thứ ba đó là thức tái sinh hay là tâm tái tục, được đánh dấu từ thời điểm con người vừa chết thật. Nó khác với chết lâm sàng ha. Chết lâm sàng có thể sống lại, và chết thật là không sống lại được. Thì lúc đó đó, tâm thức đó, rời khỏi cơ thể, có mặt lập tức trong cuộc giao hoang giữa một người nữ và một người nam, trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai và không có biện pháp an toàn tránh thai. Và tâm thức đó đã hòa quyện với tinh tra trứng mẹ, hình thành ra một cái phôi thai. Đây là học thuyết rất quan trọng của Đức Phật về nhân sinh quan, nhằm thay thế ba học thuyết có cùng thời và trước đạo Phật. Thứ nhất là sáng thế luận, hay còn gọi là thần ý luận, tức là cho rằng Thượng Đế sinh ra con người và giảng dạy. Như vậy Thượng Đế là cha mẹ của con người, mà theo Đức Phật đó vốn không có thật. Thứ hai đó là duy vật luận. Thời Đức Phật đã có chủ nghĩa duy vật cổ sơ, cho rằng con người được sinh ra từ hoặc đất, nước, lửa, gió. Thứ ba đó là duy tâm luận, cho rằng tâm có trước, vật chất có sau, mọi sự sống theo đó được phát sinh. Đang ghi theo Đức Phật đó, sự sống là tương tác, cái này có, cái kia có. Do đó người tin vào thuyết 12 mắt xích sự sống đó sẽ không bận tâm rằng là có những hồn ma do vì vướng chặt tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, tài sản, động sản, bất động sản, danh dự, các thành quả và trách nhiệm đang còn dở dang, cho nên lãng khuất ở đây đó, ở nơi cái chết diễn ra, ở ngay mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, vân vân. Thì những người tin ma có thật là thường lý giải như thế. Tâm thức tái sinh không trì hoãn được. Điều ba, minh chứng cho việc tái sanh diễn ra ngay cái chết thì kinh Na Tiên đó có nhiều ví dụ. Thì tôi xin trích một phát để đỡ mất thời gian. Đại đức Na Tiên hỏi vua Di Lăng Đà đó: đại vương hãy nhắm mắt lại, liên tưởng đến cái phòng kế bên tôi và đại vương đang ngồi. Đại vương cho biết đó, là mất bao lâu đại vương nghĩ đến cái phòng kế bên. Vua Di Lăng Đà trả lời: trong một tích tắc. Đại đức Na Tiên hỏi cũng bằng phương pháp nhắm mắt và nhẩm tương tự. Đại vương hãy cho biết, nếu liên tưởng đến nửa kia của trái đất thì mất bao nhiêu lâu tâm thức đại dương có thể tiếp nhận được? Vua Di Lăng Đà trả lời cũng trong một tích tắc. Đại đức Lăng Đà trả lời rất đúng. Không gian vật lý của cái nơi cách 3 mét, tức là phòng kế bên, và nửa kia trái đất đó là rất là lớn, khoảng cách rất là to. Chúng ta phải đi 24 giờ đồng hồ bằng máy bay, mỗi một giờ đó là 900 cây số, thì cứ nhân lên biết bao nhiêu cái khoảng vật lý đó. Nhưng mà tâm á, tiếp nhận nó cho một tích tắc ra. Như vậy tái sanh ở chỗ xa hay chỗ gần cũng diễn ra trong một tích tắc. Đó là một ví dụ nói về tái sanh liền. Câu chuyện thứ hai đó cũng trong kinh Na Tiên, về Ngụ Ngôn, Dụ Ngôn người tử tù. 2 ngày nữa là đến lúc ra pháp đình để chịu chết. Tử tù đến nài nỉ phán quan: tôi còn cha mẹ già, vợ đẹp, con thơ, tôi có lỗi với họ, chết khi tôi chết để đền tội, cho tôi phép được về thăm lần cuối. Phán quan nói: mặc dầu thấy anh có tiến bộ, rất có thiện cảm với anh, theo luật nước tôi không thể làm việc đó được. Tử tù này nỉ: nếu phán quan sợ rằng là thông qua việc tôi về thăm gia đình á, tôi sẽ đào tẩu, thì hãy dùng các hệ thống xiềng xích xiềng chân tôi lại, kiềng đầu tôi lại với hai tay như thế này, cử một đoàn kỵ binh hùng hổ nhất để đảm bảo được sự an toàn. Tôi cam kết là không tổ chức sự tẩu thoát. Phán quan nói việc đó cũng không thể được. 2 ngày sau, vào lúc 3 giờ khuya, ông sẽ được đánh thức, thay quần áo mới. Trước khi đến pháp đình đó, sẽ được ăn một món rất là ngon, uống những gì mà ông thích. Sau đó ông sẽ bị mình bắt lại và xử trảm. Đó là luật định. Là mỗi hình ảnh trong câu chuyện đó đều là một biểu tượng. Phán quan tượng trưng cho luật vô thường và tái sinh. Người thân của tử tù đó, tượng trưng cho tình yêu, tình cảm, tiếc nuối, níu kéo. Và cái nhận thức là trách nhiệm muốn về thăm lần cuối đó, là cái cảm giác mà người chết không muốn xa lìa người thân, muốn trì hoãn cái tiến trình của sự chết và tiến trình của sự tái sanh lại. Nhưng rồi tất cả bất lực. Đúng 2 ngày phán quan sẽ đưa tử tù đến nơi xử trảm và người tử tù đó sẽ bị chết. Thì tượng trưng thời gian, mỗi người có cái thời điểm chết khác nhau do nhân duyên của sự sống. Chết gồm có 4 cấp: chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, chết do một cái tác động ngược chiều với sự sống. Thì những cụ già trên 80 tuổi đó, nằm xuống gọi là bệnh sơ sài là đi chết ha. Thì đó là nghiệp và tuổi thọ cùng hết, đó là cách chết tốt nhất, chết trong sáng suốt và chết trong tuổi thọ. Thì dựa vào 4 cách chết đó, mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau về cái chết diễn ra với mình, không trì hoãn được, tái sanh phải diễn ra ngay lập tức ta. Điều cuối cùng, trước năm 2010 đó, thì thầy có một bài giảng trị bệnh ma nhập. Mục đích chính là để dẫn dụ người khác, đưa những người thân của mình bị bệnh này đó đến chùa giác ngộ nhờ thầy nhật từ trị miễn phí. Chứ nếu như mà thầy nói là trị bệnh thần kinh đó, thì người ta dẫn đến bệnh viện tâm thần nè, đâu dẫn đến thầy nhật từ làm gì. Đang khi cái niềm tin đó, ma nhập là có thật, rất phổ biến ở trong dân gian. Và thường khi bị trạng thái đó, người ta dẫn đến chùa các phương pháp truyền thống. Mà một vị hòa thượng ở Bà Rịa Vũng Tàu, một vị hòa thượng ở Hải Phòng thường làm đó, đó là gì? Gõ mõ, đánh chuông, tụng thần chú đại bi hay là niệm Phật để cho ma xuất ra khỏi cơ thể. Đó không phải là giải pháp. Vì như đã nói trong học thuyết 12 mắt xuất sự sống đó, ma là không có thật, lấy đâu mà nhập. Bệnh mắt đàn dưới, mắt đàn trên bị ma nhập mà dân gian thường dùng ở mỗi vùng mỗi khác nhau đó, thực ra đó theo y khoa là bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa là nhiều, nhân cách là người, đa nhân cách là đóng vai nhiều người. Nếu lúc đó các bạn hỏi tên gì, ở đâu, chết như thế nào, có quỷ vọng gì không đó, thì người đó sẽ đóng vai ma xuất sắc. Vì đó họ đang bị quan tưởng mà, họ đang bị rối loạn. Và khi các bạn dùng phương pháp tâm linh đó, đó là niệm Phật, trì chú, vân vân đó, để trục ma, thì những người bị bệnh đó đó có cảm giác là được Phật cứu hộ. Thì sau 10 phút, có khi nửa tiếng, có khi 1 tiếng, có khi 2 tiếng, họ té ngã xuống, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, vì họ có cảm giác là con ma đó thoát ra khỏi rồi. Và khi mời họ ngồi dậy đó thì họ quên hết mọi thứ, không biết là chuyện gì vừa xảy ra, vì cái vô thức điều khiển họ trong sự rối loạn tâm thần tạm thời ta. Thì đây là lý do mà rất nhiều người thân và người vừa bị bệnh nghĩ rằng là ma nhập là có thật. Thì trước năm 2010 đó, thầy Nhật Từ phải đóng vai trị bệnh ma nhập đó, để nhiều người đến chùa giác ngộ trị bệnh miễn phí mà hết luôn. Sau 2010 là thầy không nói trị bệnh ma nhập nữa, vì người ta biết đến thầy Nhật Từ quá nhiều rồi, chuyên gia trị bệnh ma nhập. rối loạn đa nhân cách đó chỉ rất là đơn giản. Đang lúc sự rối loạn đó diễn ra đó, các bạn chỉ cần đem đèn tia hồng ngoại rọi vào sau óc 5 đến 10 phút là tỉnh liền. Vì nhiệt có chức năng là ổn định thần kinh, thì các cái rối loạn đó sẽ được khép lại. Còn trong trường hợp là bị rối loạn nặng quá, tức là điên nặng tạm thời đó, do mất ngủ quá lâu, thì điều duy nhất các bạn cần phải làm đó là chở người bệnh đó đến bệnh viện tâm thần. Bác sĩ sẽ cho uống thuốc tâm thần, họ sẽ ngủ ly bì trong vòng 5-3 ngày. Thì sau đó đó, nhờ ngủ họ phục hồi được sức khỏe, cho nên đó, rối loạn tâm thần nó được ổn định. Thì quý vị hãy dẫn đến gặp thầy Nhật Từ để điều trị. Vì lúc đó đang điên thì nói kiểu gì cũng không nghe, vô ích. Thế còn nếu mà tâm thần bị rối loạn đa nhân cách đó ở một mức độ mà rọi đèn 5 phút mà hết đó, thì có thể hướng dẫn được liền, mà không chúng ta phải trì hoãn sự hướng dẫn đó cho đến lúc mà người đó được tỉnh sau những giấc ngủ dài để phục hồi sức. Thì về phương diện này, quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ rồi đánh cái từ khóa trị bệnh rối loạn đa nhân cách, thì quý vị sẽ được hướng dẫn. Và rất nhiều người đó nhờ nghe bài đó dẫn người thân đến chùa, và nhờ đó đó vượt được cái bệnh này, không bị tái phát. Còn phương pháp niệm Phật, trì chú, tụng kinh, nghĩ tưởng rằng là ma có nhập thật đó, thì chỉ trấn an tâm lý tạm thời thôi, sau đó bị tái phát vì chưa tìm được nguyên nhân. Còn phương pháp trị liệu của tôi đó là tìm nguyên nhân, hoặc do mất ngủ, hoặc do thất tình, hoặc do ma túy, hoặc do rượu bia, hoặc do áp lực việc làm, việc học, hoặc do bị giáng chức, hoặc do bị hàm oan, hoặc chơi điện tử, internet quá 5-6 tiếng một ngày, thì đều dẫn đến tình trạng giống như là mất ngủ. Từ mất ngủ dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Thì khắc phục được các nguyên nhân tạo ra cái rối loạn này đó, thì mới tư vấn tâm lý và hướng dẫn đúng cách để giúp cho người đó không bị tái phát. Nếu ma mà có thật đó, tại sao chúng ta không gặp ma vào ban ngày mà chỉ cảm nhận nó vào ban đêm? Vì ban đêm ánh sáng không đủ. Ánh sáng không đủ thì chúng ta tưởng tượng từ cái sợi dây tưởng con rắn, thế thôi. Cái tiếng xào xạc của gió tác động với những cây tre, bụi tre, mà ai đã từng nghe về phim ma và xem chuyện ma thì liên tưởng có con ma nó đang hù về sau mình. Chứ nếu mà ma có thật đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy cả ngày lẫn đêm, chứ không chỉ là ban đêm không có ánh sáng, phải không ạ? Dĩ nhiên khi tôi nói thế này đó, nhiều tăng ni sẽ không đồng thuận. Bởi vì trong kinh ghi rõ có ma mà, có nhiều lộ quỷ, có nhiều ngạ quỷ. Xin thưa là đó là phần được biên tập 500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Cho nên nếu mà dựa vào kinh điển thì quý vị có thể chửi thầy Nhật Từ là te tua. Thực ra thì thầy Nhật Từ đã đọc qua hết những kinh đó rồi, đọc rất nhiều lần nữa đã khác. Nhưng học thuyết 12 mắt xích sự sống vẫn là học thuyết rất là sâu sắc về nhân sinh quan, đối lập hoàn toàn với sự có ma. Nếu ai tin á vào 12 nhân duyên thì không thể tin vào ma là có thật được. Còn tin vào ma là có thật thì không nên tin 12 nhân duyên được. Chúng ta nên nhớ thế. Thì hy vọng là lời giải thích hôm nay đó sẽ giúp cho quý vị không nên tiếp tục nghĩ thầy Nhật Từ mâu thuẫn. Tại sao có lúc thì nói là trị bệnh ma nhập là có thật, bây giờ thì nói là không có ma. Cái người mà mâu thuẫn như vậy là không nên tin. Thực ra là thầy có cái mẹo vặt như là đã giải thích đó. Bây giờ xì cái mẹo đó ra hết rồi.
Mô A Di Đà Phật. Thì con cũng chỉ hỏi những cái gì thầy vừa trao đổi. Thì qua những cái mà giải tỏa cảm xúc nỗi khổ niềm đau, thì con muốn đi vào cái vấn đề mà thầy về đề cập đến chỉ và quán. Thì chỉ như thầy nói như vậy là định, định có phải là tự giác hay không? Và trong cái Phật học phổ thông thì có nói rằng là tự chứng phần. Và con nghĩ rằng cái quán là có phải là chứng tự chứng phần hay không? Vì trong cái tâm thức thì có bốn cái ông này là luôn luôn theo sát. Con không muốn thầy nói nhiều về cái tâm thức, nhưng mà con xin thầy xác định để mà giải tỏa nỗi khổ niềm đau là cái phần tế phải không? Phần tế này tức là tự chứng phần, tự giác và giác tha đó thì là chứng tự chứng phần phải không? Mô Phật
hoàn toàn khác nhau.
Mô Phật
thiền chỉ đó có cái nghĩa gốc trong tiếng Bali là Samatha, tức là sự vắng lặng, sự tĩnh lặng, sự yên lặng. Thì cái cốt lõi của tập thiền chỉ là phải ngồi để hạn chế các hoạt động giác quan, tập trung vào một trong 40 đề mục. 10 nhóm đầu đó là 10 yếu tố phổ quát: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, thời gian và không gian. Rồi 10 đối tượng kế tiếp là niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí, niệm tái sanh chư thiên, rồi niệm tử thi, vân vân. Thì đó là những đề mục rất phổ thông trong 40 đề mục. Thì cái cốt lõi của nó đó là để tâm được dừng lặng đó, để đạt được sự nhất tâm, là từ nhất tâm để đạt được định. Hai khái niệm chứng phần và chứng tự chứng phần đó nó thuộc về tâm thức học, để nói về bốn phương diện của tâm thức. Thì để hiểu chuyên sâu đó, các vị Phật tử có thể vào trong trang web chùa giác ngộ.com, chọn vào cái phần mục lục thành duy thức luận hoặc là duy thức tam thập tụng mà thầy giảng đó, để hiểu sâu về các phương diện phức tạp của kho tàng tâm thức. Nên là hai nội dung này là hoàn toàn khác nhau. Thực tập thiền chỉ nên dừng lại ở giai đoạn đầu thôi để đạt được cái sự tập trung cao. Kết quả của nó đó là giúp cho tâm chúng ta không nhiễm đắm vào ái dục. Thì ai nặng về ái dục thì nên thực tập thiền chỉ, ai dễ loạn động tâm thì thực tập thiền chỉ, ai dễ chao đảo về lý tưởng, lập trường, đứng chỗ này trong chỗ nọ, đang ở chỗ này thì nghĩ chỗ kia, thân và tâm không ở một chỗ đó, thì nên thực tập thiền chỉ để đạt được sự giúp tâm. Còn cái cốt lõi thì Phật giáo vẫn là thiền quán, hay gọi là thiền tuệ, vì việc quán chiếu thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm đó giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ. Vì cái cốt lõi thực tập được hỗ trợ đằng sau tứ niệm xứ này vẫn là tứ thánh đế.
Mô Phật, con cảm ơn thầy. Mô Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyễn Phước, con đến từ Huế. Con xin thưa với thầy là bao nhiêu năm chạy lòng vòng, tôi có con thay thế cho một đạm bàn, rồi con lại tìm được thầy Minh Nhật, con học được một lớp Phật pháp là thiền chỉ và thiền quán như thầy dạy đó. Rồi sau khi con từ đi tìm, con thấy con chưa đạt được ước mơ thì may ra con gặp thầy, gặp chùa Giác Ngộ. Tụi con rất là biết ơn, không có cái lời nào mà con diễn tả hết được cái vui mừng khi mà con đến tu chùa Giác Ngộ và con được nghe thầy giảng, là tụi con mừng đến khóc luôn. Thì vì lâu nay tụi con tu là toàn là mê muội, không biết hết. Con là bản thân con học ở trường Y Huế trước ngày giải phóng, hôm nay là con là 68 tuổi rồi mà con mới gặp được, con mừng ghê lắm thầy ơi, con quá cảm ơn thầy. Nhưng mà con có một cái thắc mắc, tụi bạn con thử hay nói con điện thoại thầy, thầy dạy cho tụi con là tu thiền, mà răng khi mô thầy cũng cầm cái chuỗi hộp, thầy dạy cho con nghe cho rõ cái chuyện này để tụi bạn con nghe luôn. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
Cái phần cuối là gì? Thầy dạy tu thiền và thầy làm cái gì? Thầy nghe chưa rõ. À, niệm chuỗi hả? 68 tuổi mà nhìn thử 50. Khi bắt gặp và chân lý Phật mừng muốn khóc, thì nên đổi lại là mừng muốn chết. Tôi mừng sung sướng lắm chứ đừng có khóc. Dĩ nhiên cái khóc đó, nó là hai cái phản ứng cảm xúc. Khổ đau quá cũng khóc, mà sung sướng quá cũng khóc. Tố Hữu khi giác ngộ chủ nghĩa cộng sản đó, có bài thơ: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tôi rất tiếc là ông Tố Hữu không gặp được chân lý Phật, chứ nếu ông gặp được chân lý Phật á, thì ông sẽ mô tả cái giá trị của nó còn hấp dẫn hơn cái bài thơ vừa nêu. Phần lớn các trường phái tu thiền nghiêm cấm người tu thiền cầm chuỗi vì sợ rằng họ niệm Phật. Dĩ nhiên niệm Phật như đã nói là một trong 40 đề mục thiền chỉ được Đức Phật dạy. Nhưng tại sao người ta vẫn cấm? Là bởi vì đó, các pháp môn tịnh độ gắn kết với sâu chuỗi đó thì chủ yếu là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gắn kết với lòng từ bi và tha lực vĩ đại của Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc phương Tây. Cho nên đó, việc cầm chuỗi niệm Phật sẽ làm cho người ta liên tưởng đến cách thức tu đó, và vốn nó khác với cái cách tu thiền tứ niệm xứ. Thầy Nhật Từ niệm Phật chẳng có niệm Phật A Di Đà gì hết á, niệm theo Đức Phật dạy là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thi nhân sư, Phật và Thế Tôn. Đó là 10 đức hiệu Phật: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, Phật Thích Ca, Phật A Di Đà đều có giống nhau. Cho nên niệm Phật danh từ chung thì đơn giản đó là Nam Mô Phật Đà Gia, hoặc là Nam Mô Phật, hoặc là Mô Phật là đủ rồi, bao gồm các đức Phật. Thực tế đó, từ khi tôi cầm sao chuỗi tôi lần đó, thì tôi không gắn kết với niệm Phật đâu, mà gắn kết với cái cách mà tôi đang tu. Ví dụ như đang tu tứ niệm xứ, quán cái gì đó, điếm một cái hơi thở ra vào với cái chu kỳ 4 thì, thì tôi lần một sâu chuỗi, lần một hạt chuỗi. Khi điếm qua một chu kỳ 4 thì, tôi lần qua một hạt chuỗi. Đó, tùy theo đối tượng thiền mà mình đang thực tập lúc đó đó, thì mỗi một hạt chuỗi được lần qua là vừa là đạt được cái đối vật là để thể hiện thiền trong lúc đó. Chứ nó khác hoàn toàn với việc lần chuỗi tín ngưỡng. Cho nên thấy như vậy bằng phải vậy. Và thứ hai đó, để cho hai tay mình nó đỡ thoải mái, tay trống quá cầm cái này cầm cái kia, thì cầm cái này đó, lần như thế này để chú tâm vào cái động tác lần, mượn cái động tác lần của sâu chuỗi trên tay để an trụ tâm. Cái đó đó trong thiền học gọi là tầm và tứ, gắn tâm trên đối tượng thiền và an trú tâm trên đối tượng thiền, đó là một phương diện của thiền chỉ. Kể từ khi thiền tông phát triển mạnh vào thế kỷ thứ 9 Tây lịch đó, thì người hướng dẫn thiền có được sự giác ngộ hay là triệt ngộ đó, được gọi là thiền sư. Còn những người đang đạt trên quá trình hướng đến cái sự triệt ngộ đó thì gọi là thiền sinh. Khái niệm thiền sư đó đã trở nên quá trân trọng. Thực ra thiền sư có nghĩa là gì? Người dạy thiền. Thì trong các khóa thiền tại chùa Giác Ngộ, các khóa thiền ở nơi khác, thì thầy Nhật Từ là thiền sư Thích Nhật Từ, dạy trung thành với phương pháp thiền gồm thiền chỉ, thiền quán, thiền hơi thở, thiền từ bi của Đức Phật trong kinh điển Pali. Còn khi thuyết giảng các chuyên đề Phật học đó, thì lúc đó thầy Nhật Từ được gọi là pháp sư, viết tắt của Tam Tạng pháp sư, chứ không phải là ông thầy pháp mê tín cúng cái này cúng cái kia ngoài dân gian Việt Nam. Tam Tạng gồm có kho tàng chân lý tức là kinh, kho tàng đạo đức tức là luật, kho tàng triết học tức là luận. Hiện nay đó, trong chữ Hán đó, nó khoảng 100 tập, mỗi tập 1.000 trang, mà dịch ra tiếng Việt nó phải bằng 4 lần như thế. Do đó quý vị thấy trong các quyển sách mà tôi tặng đó, thì để là pháp sư Thích Nhật Từ, đừng tưởng là ông thầy cúng mà là người chia sẻ chân lý Phật. Tỉnh đoạn tôi ghi là Sa Môn Thích Nhật Từ đối với các quyển kinh do tôi dịch giảng tống đó, thì Sa Môn đó, có nghĩa là tu sĩ vô thần, khái niệm chỉ cho Phật Thích Ca, cũng như một số đạo sĩ không tin vào Thượng Đế sáng thế và các kinh thánh. Thì ngày nay thì khái niệm Sa Môn ít được sử dụng cho tu sĩ, cái khái niệm đó rất hay để tách biệt các tu sĩ Phật giáo khỏi các vị giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác, phần lớn là tu theo đạo nhất thần hay là đạo đa thần hoặc là tín ngưỡng. Còn khái niệm đại đức Thích Nhật Từ từ năm 2010 trở về trước, là thượng tọa Thích Nhật Từ từ năm 2010 trở về sau, và từ thời điểm này 7 năm sau nữa là hòa thượng Thích Nhật Từ, thì đó là các giáo phẩm được danh dựa vào Hạ Lạc kể từ khi tôi tiếp nhận với tỳ khưu, thế thôi, cái đó không quan trọng. Do đó đừng nên hiểu một cách đơn giản là chuỗi chỉ gắn liền với việc niệm Phật theo Tịnh Độ Tông. Chúng ta có thể sử dụng chuỗi cho các mục đích thiền chỉ được Đức Phật dạy trong kinh: tứ niệm xứ, thân hành niệm, quán niệm hơi thở, nhất dạ hiện giả và đại niệm xứ, vốn là năm bài kinh quan trọng bậc nhất về thiền. Mà các hành giả tu thiền đó nên đọc tụng, thì quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó có chứa đựng đủ các bài kinh này. Sắp tới tôi bổ sung thêm bài kinh thiền từ bi, mà trong lần xuất bản vừa qua do vội vã tôi quên kèm bài kinh thiền này vào. Do đó khi đang làm việc ở công sở hay làm việc ở nhà đó, quý vị vẫn có thể thực tập thiền chỉ hay thiền quán được, trong các động tác đi, đứng, ngồi và nằm. Thiền chỉ thì gắn kết với động tác ngồi nhiều hơn, hoặc là động tác nằm, thì hai động tác đó nó dễ giúp cho quý vị tập trung hơn, do hạn chế các hoạt động giác quan. Do vậy đừng nên vướng chấp vào động tác ngồi xếp bằng mới gọi là ngồi thiền. Nó là chỉ là tư thế ngồi thôi, nó chưa nói lên được cái gì hết á. Dĩ nhiên ngồi vẫn là cách tốt nhất để chúng ta tu thiền, để chúng ta tập trung á. Còn tu á thì phải tu đúng như tôi đã nói nãy, tu thiền chỉ với 40 đề mục, tu thiền quán với thân thọ tâm pháp, tu thiền hơi thở với 16 hơi thở thiền, tu thiền từ bi, rồi thêm 5 loại thiền có trước Đức Phật, rồi 4 loại định được Đức Phật khám phá. Đó là toàn bộ các nội dung thiền mà người tu thiền không nắm vững được thì đừng có nói là đi sâu vào thiền được, hiểu lơ tơ mơ thôi. Chúng ta phải nắm hết toàn bộ những gì Đức Phật dạy về thiền.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch quý thầy, con xin thưa cùng quý Phật tử, vì sợ ảnh hưởng đến gia đình nên con xin không ghi hình mà chỉ ghi tiếng thôi. Kính thưa sư phụ, con là Giác Ngọc Hoa. Con được thầy quy y từ đầu năm 2012. Gia đình con hiện đang sống ở Việt Nam, nhưng mà chồng con theo đạo của một bà thầy ở bên Mỹ gần 20 năm nay. Bà thầy đó không vẫn còn để tóc, vẫn có chồng con, nhưng mà con thắp nhang nhiều lần, con xin Phật để cho chồng con không theo đạo đó nữa, nhưng không được. Con nghe thầy giảng là nếu một người không theo đạo Phật mà khi mất đi mình hộ niệm theo Phật thì người đó không chấp nhận. Vậy nếu mà chồng con mất trước con làm lễ theo Phật thì có được hay không?
Qua câu hỏi á, thì tôi đoán á, chồng của người đặt câu hỏi là đi theo bà Thanh Hải, vốn tự xưng là Di Hồ Thượng Sư. Năm nay bà 68 tuổi. Trước đây đó thì khi còn tại gia, tu học với Hòa Thượng Như Điển ở chùa Viên Giác, Đức. Sau đó y chỉ với Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, người Việt Nam ở Đài Loan. Sau đó sang Ấn Độ học phương pháp thiền của Bà La Môn giáo. Vài tháng quay trở về đó thì bà bị rối loạn quan tưởng và tự xưng mình đó, có khi là hóa thân Bồ Tát Quan Âm, có khi là Phật, có khi là Chúa, để gom hết tín đồ của các đạo này về phía mình. Thì phương pháp tu mà bà đặt ra đó là thiền Quan Âm và thiền Quán Quang. Quán Âm á tức là quán âm thanh. Thì bà kêu gọi mọi người phải cảm nhận cái sự mầu nhiệm để nối kết với bà thông qua việc nhắm mắt tưởng. Và khi mà tự đánh đồng mình với Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì người tu theo Thanh Hải đó sẽ có cảm giác là giao tiếp được với bà và thần thánh bà lên. Còn Quán Quang đó là nhìn ánh sáng, mà nhìn ánh sáng thì chúng ta sẽ bị tưởng. Ánh sáng sẽ có màu này, có màu kia. Và đây là hai cách đó mà người thực tập sẽ rơi vào quan tưởng và giữ trạng thái quan tưởng đó đó, thì người ta sẽ tô vinh Thanh Hải đó là do Thượng Sư, là Phật, là Bồ Tát. Còn đối với người tin theo đạo Chúa đó thì xem bà đó là Thượng Đế. Ngoài sự quan tưởng mình là hóa thân của Bồ Tát, Phật và Chúa đó, thì bà Thanh Hải còn có một cái chiêu mà tôi tạm gọi là chiêu cò mồi. Tôi xem bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, ba ngôn ngữ mà tôi biết đó, thì cái câu hỏi cò mồi này nó đều giống nhau. Còn nếu mà là sự tình cờ thì không bao giờ giống nhau được. Thì nội dung giống nhau đó là gì? Tôi là người, cái người hỏi á, nói á, là đi học đạo Phật đó là 30 năm hoặc là 50 năm. Tôi học hết các cao tăng, các trường phái Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa. Mà khi tôi nghe đến cái pháp môn Quan Âm á, lập tức thành Phật, thì tôi hoài nghi liền. Hỏi ai mà dám cả gan chủ trương như thế. Tôi đến với Thanh Hải với một cái nguyện vọng là để đả phá bà ấy, chứng minh rằng bà ấy là sai. Nhưng khi tôi nghe bà ấy giảng, tâm tôi chìm vào niềm vui hồi nào không hay, và tất cả cái cảm giác muốn chắc phấn đó bị tan biến. Câu hỏi cò mò đó giống nhau. Bây giờ giảng bằng các tiếng, đi xin lỗi, dịch ra các tiếng nước khác, thì các người cò mồi đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ địa phương cũng y hệt cái kịch bản mà Thanh Hải đã sử dụng đối với cộng đồng người Việt Nam giai đoạn đầu vào khoảng năm 1987, không khác nhau. Nhờ các bài pháp thoại của Tăng Ni Việt Nam phổ biến rộng ở trên mạng thì người ta biết đến cái chiêu của Thanh Hải. Cho nên trong Facebook của Thanh Hải đó, hiện nay đó, mỗi một video clip bài giảng chỉ khoảng 1.500 người xem thôi. Mặc dù bà ấy có tiền rất nhiều, dịch ra đến gần 20 ngôn ngữ trên thế giới, tạp chí bà ấy là cho không, nhưng mà số lượng người đó, người Việt Nam bây giờ hầu như không đáng kể nữa, không có bao nhiêu người đi theo. Thì bây giờ chủ yếu bà ấy tập trung cho cộng đồng người nước ngoài vốn tin vào Thượng Đế, thì cái phương pháp đó làm cho họ có cảm nhận rằng bà ấy là hóa thân của Thượng Đế, cho nên người ta theo. Nhưng mà số lượng á, mỗi một cái đợt khóa tu bà ấy hướng dẫn á, tôi xem ở trên video cũng chỉ có được vài chục người hoặc là 100-200 người thôi. Lâu lâu bà thuê một cái hội trường lớn mời nhiều người đến, thì cái đó thì ai cũng làm được, mình thuê mà, và tổ chức cho người ta đến thôi. Thì tôi rất tội nghiệp những người tu theo phương pháp Quán Âm và Quán Quan do bà Thanh Hải hướng dẫn, nó làm cho người ta phần lớn rơi vào quan tưởng. Luôn tiện đây tôi muốn mở một hoạt đơn nhỏ đó, không phải người nào bị quan tưởng là đều có nhận thức và tri giác sai lầm về tất cả mọi vấn đề. Họ quan tưởng về một chuyện gì đó thôi. Ví dụ đối với người bệnh tâm thần quan tưởng thì nó có bốn loại quan tưởng. Quan tưởng con mắt là họ thấy con người sự vật mà không có người nào thấy, vì thần kinh họ bị chạm mạch, nó tạo ra cái nhận thức đó chứ nó không có trong hiện thực. Hoặc quan tưởng lỗ tai, hoặc nghe âm thanh ấn tượng, âm thanh ghê rợn, và nó chỉ tồn tại trong cái lỗ tai bị hư của họ thôi, còn những người khác không hề nghe vì có thật đâu nghe. Quan tưởng xúc giác thì họ có cảm giác là có con gì đó bò cắn chích trên cơ thể. Người nữ thì đêm ngủ có cảm giác là ma nam hiếp dâm. Và quan tưởng ý thức thì đa dạng, có hai dạng chính: dạng tiêu cực và dạng tích cực. Dạng tiêu cực thì nó có hai cấp: cấp nhẹ và cấp nặng. Cấp nhẹ là gì? Có người ám sát mình, mưu sát mình, theo dõi mình, lợi dụng mình, nói xấu mình, mà thực tế thì chẳng có ai làm như thế. Còn tiêu cực nặng đó, thì nghĩ mình là hóa thân của Tài Thiên Đại Thánh để xuống đây để trừ ma dẹp loạn, hay là hóa thân Bồ Tát, hóa thân Phật, hóa thân Chúa để chấn nhiếp thế giới. Hiện nay đó thì một nhân vật lãnh đạo của một tập đoàn lớn ấy, ha, đang rơi vào tình trạng quan tưởng này. Thì vợ chồng ông ấy đang trong giai đoạn ly hôn, tranh chấp do từ cái quan tưởng của ổng. Ông nghĩ rằng là ổng đã được mặc khải bởi Thượng Đế sau 49 ngày tu thiền ở núi cách đây 5 năm, tức là vào năm 2014. Rồi ông ấy tuyệt giao với vợ con vì nghĩ rằng là mình nhận nhiệm vụ quan trọng của Thượng Đế giao. Mà gần đây thì ông ấy xuất hiện và làm hai cái logo mới cho tập đoàn của mình. Cái logo một thì hình ông ấy ở chính giữa Phật, Chúa và 8 nhân vật còn lại, trong đó có Thành Các Tư Hãn và tổng thống đầu tiên của Mỹ đó, chỉ là các vệ tinh thôi mà ông ấy là trung tâm. Cái này là thuộc loại là bị quan tưởng nặng nè. Còn cái logo chính yếu của tập đoàn ông á thì nó có hình bát quái. Tức là tu thiền mà không có người hướng dẫn, nhất là tu thiền ngoài đạo Phật đó, cái sự quan tưởng đó dễ dàng bị xảy ra đó. Còn tu theo thiền chỉ, thiền quán, thiền quán niệm hơi thở và thiền từ bi không bao giờ xảy ra tình trạng này. Dĩ nhiên thỉnh thoảng có một số người bị mất ngủ rồi đi tới xin tu thiền nhưng mà không được hướng dẫn bài bản, hoặc là người thân cũng không giải thích rằng là họ đang bị mất ngủ như thế, thì vào trong đó cái họ bị rối loạn tâm thần lên. Thì cái đó không phải là do tu thiền mà bị tâm thần, chúng ta nên nhớ nha, họ bị do mất ngủ, nhưng mà vì ngay thời đoạn đó họ đi vào tu thiền, người ta mới ngộ nhận rằng người này tu thiền cho nên bị tẩu quá nhập ma. Cái đó là hoàn toàn sai. thì trong phạm vi bị quan tưởng đó, thì cái nhận thức đó nó bị sai. Còn các nhận thức khác người đó vẫn bình thường thôi. Đưa tiền họ điếm vẫn rất là ngon lành, họ vẫn ăn uống sinh hoạt hưởng thụ, giao du tiếp xúc vẫn ngon lành. Nhưng mà riêng lĩnh vực đó họ bị trục trặc thế thôi. Và đó là lý do mà người bị quan tưởng không thừa nhận mình bị bệnh và không có nhu cầu điều trị bệnh. Thì trong trường hợp người chồng mà dướng vào đạo của bà Thanh Hải mà ở Việt Nam ta liệt vào nhóm đạo tà đó, thì rất khó vượt qua. Nếu đương sự đó không gặp các thầy các sư cô có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp thì cũng rất là khó để giúp được. Thì các cầu nguyện đó chỉ để giải tỏa tâm lý chúng ta thôi. Thì niềm an ủi có thể như thế này, tức là cố gắng nỗ lực sắp xếp để người chồng gặp được thầy đi, thầy sẽ giúp cho. Tức là tìm một cái cớ nào đó để cho người chồng đến, thì thầy tin rằng là thầy sẽ giúp được hoặc ít hoặc nhiều. Còn nếu không chịu đến thì đành chịu thôi. Thì luôn thì thầy cũng xin thông báo đó, là có nhiều người thân đó, chu đáo lắm, muốn giúp đỡ bà con của mình mà không chịu dẫn bà con đến tới gặp thầy Dật Từ, đó là xin trình bày trước, mất thời giờ của thầy Dật Từ. Vì thầy đó có kinh nghiệm về điều trị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn quan tưởng, tâm thần phân liệt, rồi trầm cảm, hay là có cảm giác nặng từ trầm cảm là muốn tự tử đó, nay là 16 năm rồi. Quý vị an tâm, thầy có hàng ngàn câu chuyện để kể cho quý vị nghe. Cho nên quý vị không cần phải kể cho thầy Dật Từ nghe, chỉ cần dẫn người thân đến, không cần phải sanh nhanh trước, ăn rơi trước gì hết á. Chỉ trong vòng 2 phút thôi là thầy có thể nắm được nguyên nhân bệnh của người đó là cái gì thôi. Ai trực tiếp dẫn người thân thì biết. Có nhiều người đến nói xin gặp để trình bày dài lê thê, thì kêu ngưng, kêu dẫn người thân đến thì chuồn luôn. Thế làm sao giúp người thân được? Nếu mình giúp được người thân thì đâu cần đến gặp thầy đâu, phải không ạ? Mà bệnh nhân không có mặt, người không có bệnh có mặt thì giải quyết được cái gì? Là thầy đi giải thích cho người không bệnh nghe, người đó có chắc nhớ được hết tất cả điều thầy nói không? Mà nếu có nói nhớ được đi nữa, nói chưa chắc người thân nó nghe, vì bụt nhà không thiên. Do đó luôn tiện đây thầy kêu gọi đó, ai muốn giúp đỡ người thân của mình thì phải bằng mọi giá dẫn người thân đến. Và thầy tin chắc rằng đó, trong 100 trường hợp thầy đã giúp được hết 95 trường hợp rồi. Cũng nên tạo cơ hội cho người thân của mình nằm ở trong nhóm các trường hợp được giúp đó. Thì cũng mong cô tiếp tục khởi lên nhận thức lạc quan, thay vì chỉ dừng lại cầu nguyện, khéo léo đó dẫn dắt chồng đến gặp thầy. Thì biết đâu có duyên, thầy nói ông ấy sẽ nghe, và khi nghe ông ấy sẽ làm theo. Bây giờ thầy mời một câu hỏi ở bên phía các vị Sa Di Ni đi ha. Giơ tay lên để microphone được chuyển đến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Giờ con hỏi mình đi xuất gia mình có bắt hiếu cha mẹ không? Tại vì con nghe nhiều người nói là mình đi xuất gia là bắt hiếu cha mẹ, mình ở đời mình mới đi làm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình mới có hiếu à. Tại vì con cũng muốn đi xuất gia lắm mà do gia đình con không cho. Nên thầy có điều gì để cho con về nói với gia đình con, khuyên với gia đình con để cho con đi xuất gia? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong nền văn hóa Việt Nam đó, thì đạo Phật đó là tôn giáo chính, có lịch sử 2100 năm tồn tại. Thì đang xen với đạo Phật đó, thì Nho giáo khống trị nền chính trị Việt Nam trong một số triều đại vua. quan điểm của Nho gia về chữ hiếu đó là bất hiếu có ba: không nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất, tức là không có con trai đó, có con gái 10 người cũng vô ích. Thì từ nền văn hóa này đó, người Nho đó trọng nam khinh nữ và phân loại đó, bên phía nam á thì gọi là bên nội, bên phía nữ thì gọi là bên ngoại, ngoại là ngoại tộc, tức là đẩy bà nội, xin lỗi, đẩy bà ngoại ha, rồi mẹ, dì, thím, mợ ra khỏi nội tộc, đó là phân biệt bất hợp. Vì quan trọng việc có con trai nối dõi tông đường đó, rất nhiều gia đình theo Nho giáo bị rủi ro là chồng có phòng nhì, phòng ba, phòng tư, cho đến lúc nào có được con trai, nếu như bà vợ đó không sanh ra được đứa con trai. Theo Phật giáo đó, người con dưới 18 tuổi muốn đi tu phải được sự đồng ý của cha mẹ, hoặc tối thiểu hoặc cha hoặc mẹ theo luật định. Kể từ khi hoàng tử La Hầu La theo Đức Phật làm người xuất gia, đức vua Tịnh Phạn, tức là ông nội và cũng là cha của Đức Phật đó, muốn buồn dữ lắm và thưa với Đức Phật rằng đó, về sau này đó, nếu chưa thành niên mà muốn xin xuất gia đó, để cho cha mẹ đỡ buồn khổ đó, thì xin Thế Tôn ra quy định phải được đồng ý của cha mẹ. Trên 18 tuổi cha mẹ không đồng tình, người con đi xuất gia vẫn không bị xem là bất hiếu. Đó là quan điểm văn hóa của Phật giáo. Đối với các gia đình Phật giáo thuần thành đó, thì con cháu đi tu đâu phải giấu giếm với cha mẹ ông bà, vì được ủng hộ và khích lệ. Còn các gia đình ở Việt Nam thì chưa thuần đạo Phật, cho nên phần lớn các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư hồi nhỏ đi tu phần lớn là trốn gia đình, trong đó có thầy Nhật Từ. Báo hiếu theo Phật giáo thì có ba cách: báo hiếu vật chất, báo hiếu tinh thần, tức là hiếu kính, và báo hiếu quan trọng nhất là dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử, tu học chân chính, hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện đạo đức.
Thì khi đi tu, tức là tu học chân chính, thì các bạn có cơ hội hiểu sâu đạo Phật, và giúp cho không chỉ cha mẹ mà còn những người thân trong đoàn tập trở thành Phật tử.
Do đó, điều quan trọng nhất là các bạn phải xác định mình có thích hợp với lý tưởng người xuất gia không. Thì qua 7 ngày các bạn sẽ trả lời được. Thì việc học Phật, tu Phật nó là thế. Và các bạn phải giữ cái tròn một kiếp người. Còn giá trị của việc là xuất gia là gì? Phụng sự nhân sinh. Khi các bạn có đời sống gia đình, vợ chồng, các bạn sẽ bị vợ nhằn nè, nếu các bạn đi quá nhiều. Các bạn sẽ bị chồng bỏ nè, nếu các bạn không gắn kết với gia đình. Các bạn sẽ bị con khóc, con đòi nè. Các bạn sẽ phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với bên vợ, bên chồng nè, và nhiều thứ khác. Còn khi là người xuất gia thì các bạn thoát khỏi các cái sợi dây ràng buộc đó. Các bạn có trọn thời gian, chắc xám, công sức cho việc tu trên nền tảng học và làm các Phật sự tốt hơn những người tại gia. Điều quan trọng là nằm ở chỗ đó, có tu được hay không. Mà nếu mà mình thấy rất rõ đời sống của mình nó phù hợp với người tu, mình là người giỏi, người có đức hạnh, có năng lực lớn, thì nên khép lại cơ hội hưởng thụ của bản thân để phục vụ tha nhân dưới hình thức là một người tu. Đóng góp của các bạn sẽ rất lớn trong một tương lai sau khi đã được đào tạo hoàn tất. Nếu các bạn không có năng lực, thì thì các bạn cũng không cần thiết phải đi tu, các bạn làm cư sĩ đại gia là đã đủ rồi. Người có đạo hạnh lớn, có năng lực lớn thì nên là cúng dường cuộc đời của mình cho phụng sự nhân sinh. Lệ lạc đó là không thể nghĩ bạc. Thiền sư Dứt Hạnh á, không nhận người xuất gia sau 36 tuổi, mặc dầu vẫn đang ở trong giai đoạn tráng niên đó, vì thói quen đời đã bắt đầu nhiều rồi. Sau khi đi xuất gia, rũ bỏ thói quen đời là rất khó. Thành công hay không thành công nó nằm ở chỗ này. Cho nên sư ông Lạc Mai đó ưu tiên dưới 35 tuổi, và cái tuổi có nhiều nhiệt huyết nhất, năng lực nhất, thì tu như vậy sau vài năm đó, có thời gian mấy chục năm để phụng sự nhân sinh. Còn 50 tuổi trở lên đó là còn tu đối đỡ, 60 tuổi tu vài năm chết, 70 tuổi tu vài tháng chết, 80 tuổi thì tu vài tuần chết. Nếu may mắn sống thọ đó thì cũng không làm được lễ gì cho ai, chỉ làm ếch cho bản thân hoặc là công quả thôi. Chứ còn cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là gì? Giảng chân lý Phật, tổ chức khóa tu, làm các Phật sự ở mức độ quy mô và vĩ mô, tức là đạo sư, người dẫn dắt tinh thần. Thì chúng ta phải thấy rõ cái vai trò đó, chứ đừng có thấy đi tu người ta cúng dường nè, khỏi phải lao động gì hết á, ngày có 3 bữa cơm, đến mỗi tháng thỉnh thoảng có được cúng dường sẽ tăng, có bao thơ để chi tiêu, như thế là đủ rồi. Tu như thế uổng, để làm người tại gia sướng hơn. Thì mỗi người trong các vị sa di sa di ni thọ giới xuất gia trong 7 ngày đó nên tự suy gẫm, và nhất là giới trẻ. Hồi khuya này khi truyền giới thầy cũng nhấn mạnh đến giới trẻ, chứ thầy không nhấn mạnh đến giới sồn sồn hay giới già nha. Không phải thầy phân biệt đối xử. Đặc biệt là giới trẻ đang độc thân thì nên nhân cơ hội này đó đánh giá rằng là mình có tu được không. Và nếu câu trả lời là được đó thì đừng nên luyến tiếc cái gì đó. Sau khi hoàn tất khóa xuất gia vô duyên nên gặp thầy để thầy giúp đỡ cho thành người xuất gia thật, làm công việc mà Đức Phật đã kêu gọi: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng trùng hướng nhau, hãy đi vì mục đích mang lại phúc lạc, hạnh phúc cho nhân sinh và cho nhân loại này. Đó là hiệu triệu đó rất là có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Và nhân đây thì thầy cũng thêm một lần nữa nhắc lại là đừng đi xuất gia giao duyên 2 lần trở lên vì không cần thiết. Cái mục đích của xuất gia giao duyên là gì? Xem là mình có xuất gia thật được hay không để đi tu luôn. Còn đi một lần rồi mình thấy không được thôi thì tiếp tục làm người tại gia, phụng sự nhân sinh là tốt rồi. Càng ngày đi theo lần thứ 2, lần thứ 3, nhường cơ hội đó cho những người khác. Và quý vị nào với vai trò làm cha mẹ và ông bà đó nên dẫn dắt con cháu mình xuất gia giao duyên. Lần thứ 5 thì thầy muốn là chỉ có thanh niên thôi và thiếu niên xuất gia giao duyên. Còn những người 50 tuổi trở lên là đừng có bận tâm đến việc đó nữa. Dĩ nhiên là cũng có những người lớn tuổi rất đặc biệt, dù ở tuổi 50, năng lực rất đặc biệt, lý tưởng rất cao quý, thì sau khi xuất gia vẫn trở nên tỏa sáng. Thì số đó mặc dù không nhiều nhưng là thỉnh thoảng vẫn gặp. Vì đã hết giờ rồi, chúng ta dừng lại tại đây. Ngày các hành giả tu thiền đó, thì thực tập thêm thời gian nữa ngắn nữa, phải hoàn tất vào lúc 5:15. Còn các hành giả xuất gia giao duyên đó thì tiếp tục theo chương trình mà chùa đã ấn định. Cho nên thầy cũng mong các hành giả tu thiền ngày hôm nay đó là không có được cái thời gian nhiều dành cho việc thực tập thiền, nhưng mà ngược lại đó, nghe giảng đó, nó là thực tập niệm pháp, mà niệm pháp đó là một trong 40 đề mục tiền chỉ, cũng là một phần thiền thôi.
ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.